This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị trong ngày hôm nay. Để mời quý vị chúng ta cùng đến với cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Xin được mời quý vị. Việc ngày hôm nay trở lại với chúng ta để tiếp tục với cái phần được mang tên là Nguồn gốc dân tộc Việt, thưa quý vị. Việt tộc không chỉ lưu trú, cư trú ở vùng lưu vực Hoàng Hà, Dương Tử, mà còn định cư ở mạn Bắc của Hoàng Hà, mà cổ sử Trung Hoa gọi là Bách Bọc. Đặc biệt gần đây, nhóm Tân Học gọi là Nghi Cổ Phái do Quách Mạc Nhược thành lập năm 1920 chủ xướng đã bác bỏ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Sự thật lịch sử này đã được Hội nghị Quốc tế về nền văn minh Trung Hoa gồm các nhà Trung Hoa học tổ chức ở một đại học ở Hoa Kỳ, đó là Đại học Berkeley, vào năm 1978, cũng đã xác định rằng là Di Việt làm chủ Trung Nguyên trước tiên, sau đó bị Trương Chu đánh đuổi chạy xuống phương Nam. Sử ký của Tư Mã Thiên cũng đã chép rằng là Hoàng đế là người khai mở lịch sử Trung Quốc, nhưng sự thật đã xác nhận rằng lịch sử Trung Quốc chỉ mới bắt đầu từ Triều Thương 1766-1154 trước dương lịch, và các triều Thương, triều Chu của Hán tộc lại chịu một cái ảnh hưởng sâu đậm của cái văn hóa Di Việt. Sử gia hàng đầu của Trung Quốc hiện nay đó là Trương Quang Trực, Trang Khoang Chi, đã phải thừa nhận một cái sự thật lịch sử là tuy Trung Quốc là một quốc gia lớn với một nền văn hóa, nhưng nó đã phải thâu nhập tinh hoa của nhiều nền văn hóa hợp lại. Những nền văn hóa địa phương thời tiền sử sau khi thống nhất đã trở thành một bộ phận của văn hóa Trung Quốc. Nguồn gốc thực sự của Hán chỉ là cái phần nhỏ, nhưng sau khi mà Triều Tần thống nhất thì dân tộc cả nước thống nhất ấy là dân tộc Trung Hoa. Sử gia Trung Quốc Hoàng Văn Nội đã thừa nhận là quá nửa dân số Trung Quốc ngày nay là người gốc Viêm tộc, tức là Viêm Việt, bị Hán tộc thống trị, đồng hóa thành người Hán. Sự thật lịch sử này đã được chính nhà khảo cổ Trung Quốc Dung Quang Giao và các đồng nghiệp tại Hàn Lâm Viện Côn Minh ở Vân Nam Trung Quốc thừa nhận qua các công trình nghiên cứu khảo cổ như sau. Sự thành lập dân Hán là một tiến trình liên tục bành trướng bằng cách là sát nhập nhiều bộ lạc và chủng tộc vào dân tộc Hán. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ đã cho chúng ta những kết quả phải gọi là hết sức thuyết phục để dần lần lần tìm về cội nguồn của dân tộc. Kết quả của các khoa học khảo cổ, khảo tiền sử, huyết học, đại dương học và đặc biệt là khoa di truyền học với những khám phá mới nhất, thuyết phục nhất đã cho chúng ta biết rõ về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Để có một cái nhận thức rõ ràng về cội nguồn dân tộc, chúng ta ngược dòng lịch sử trở về nơi sinh tụ đầu tiên của người tiền sử châu Phi đến định cư ở Hòa Bình, Việt Nam. Những người tiền sử này sau một thời gian dài tiến hóa đã hình thành nền văn minh hòa bình cho tới ngày nay, được xem như là một nền văn minh cổ nhất của nhân loại. Cư dân hòa bình mà chúng tôi gọi là những người tiền Việt Proto-Việt, vì theo các nhà cổ nhân học thì đến giữa thời đại đá mới, cách đây chừng khoảng 7-8 ngàn năm, chủ nhân của nền văn hóa hòa bình Bắc Sơn có những nét ở sọ và ở mặt rất giống người Việt cổ ở Thiệu Dương, Thanh Hóa. La Đôi không có gì khác biệt với người Mường ở góc Hòa Bình. Từ nơi sinh tụ tiên khởi này, người tiền Việt đã phải di chuyển lên vùng cao Tây Bắc. Mỗi lần biển tiến, sau khi nước biển rút thì Proto-Việt lại trở xuống đồng bằng châu thổ các con sông lớn như là Dương Tử, Hoàng Hà, sông Hồng và sông Cửu Long. Lịch sử cứ tái diễn như vậy cho tới 3 lần biển tiến sau cùng cách đây 14.000 năm, 11.500 năm và 8.000 năm. Dựa trên những công trình nghiên cứu khoa học, chúng ta cũng đã ghi nhận tiến trình lịch sử Việt gồm 3 thời kỳ lịch sử. Thời kỳ thứ nhất đó là thời kỳ người tiền Việt. Người tiền Việt hòa bình nhân Proto-Việt với một cái nền văn hóa hòa bình của cư dân hòa bình ở Bắc Việt Nam, khi biển tiến Proto-Việt phải thiên cư lên cao nguyên Malaya. Và cái thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ lập quốc cách đây khoảng 5.500 năm. Nước biển rút dần cho nên Proto-Việt tiến xuống vùng giao chỉ còn gọi là cửa Việt. Vua Hùng mở nước Văn Lang ở Châu Phong Ba Thục, sách cổ Thượng Thư gọi là Xích Quy Phương, nay là tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Và thời kỳ thứ ba, vâng thưa quý vị, thời kỳ thứ ba đó là thời kỳ văn hóa Phùng Nguyên, khi mà mực nước biển rút dần, vua Hùng thứ 18 mới dời đô về đất tổ Phong Châu ở Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị chúng ta bước vào cái phần thứ nhất của cái mục này, đó là thời kỳ văn hóa hòa bình người tiền Việt, hay hoặc là gọi là hòa bình hiền proto Việt như sau. Các công trình nghiên cứu văn hóa lịch sử, dân tộc học, ngôn ngữ học, khảo cổ học, khảo tiền sử, nhân chủng học, huyết học, di truyền học và đại dương học đã chứng minh nền văn minh hòa bình là nền văn minh cổ nhất của nhân loại. Năm 1971, giáo sư William Solhey đệ nhị với những công trình nghiên cứu hết sức thuyết phục cũng đã khẳng định văn hóa hòa bình là một nền văn minh nông nghiệp đầu tiên của nhân loại, cách đây từ 18 cho đến 2.000 năm. Công trình nghiên cứu này nối tiếp công trình của Madeleine Colani đã mở đầu cho một cuộc cách mạng tri thức của nhân loại, cho nên William Solhey đệ nhị được gọi là ông Đông Nam Á. Tiến sĩ William đã kết luận Đông Nam Á đã bắt đầu trồng cây, làm đồ gốm cũng như là đúc đồ đồng sớm hơn các dân tộc cận đông Ấn Độ, Trung Hoa tới cả hàng mấy ngàn năm, trong đó Việt Nam là quê hương của nền văn hóa hòa bình. Kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học cho chúng ta những nhận định rõ ràng về nguồn cội dân tộc như sau. Đầu tiên đó là khảo cổ học về cái nguồn gốc của dân tộc. Thì trước đây, nhân loại chỉ biết tới cái nền văn minh như Trung Hoa, văn minh Ấn Độ, văn minh Ai Cập, văn minh Âu Châu. Năm 1923, Madeleine Colani, năm 1866, mất năm 1943, là một nhà khảo cổ nổi danh người Pháp, khai quật một số những cái hang động tại một cái vùng Bắc của Việt Nam, mới tìm thấy những cái di chỉ hoàn toàn khác với cái nền văn minh trên thế giới, cho nên bà đã gọi nền văn hóa hòa bình. Học giả Madeleine Colani tìm thấy hai cái chiếc đĩa gốm nhỏ ở cái chân núi Lam Gan có khắc hai chữ S-I và cái chữ Thượng có cái niên đại khảo cổ là 8.000 đó, trước dương lịch, đã mở đầu cho một cuộc cách mạng trong lĩnh vực khảo cổ, làm đảo lộn tri thức của cả nhân loại. Như vậy thì hai cái chữ sĩ, S-I, chữ sĩ và cái chữ Thượng này là của cư dân của nền văn hóa hòa bình, đã xuất hiện trước cái chữ viết Hán 6.700 năm. Năm 1932, khảo cổ học thế giới đã công nhận nền văn hóa hòa bình là trung tâm nông nghiệp và công nghiệp đá sớm nhất thế giới. Niên đại của nền văn hóa hòa bình không phải là từ 10 cho đến 12.000 năm, mà lên đến 18.000 năm, và tuổi của nền văn hóa hòa bình có thể lên đến 50.000 năm. Theo học giả Trung Quốc, ông Trang Casey Trương Quang Trực, trong một cái tác phẩm The Archaeology of Ancient China thì của Thiền Mẫu, thì cái chữ giáp cốt được khắc trên xương thuộc văn hóa Lung Sang, tức là Long Sơn, được tìm thấy ở bờ biển phía đông, có một cái niên đại khảo cổ cách ngày nay từ 25 cho đến 35.000 năm. Đặc biệt là trong 20 cái ký tự cổ của cư dân của nền văn hóa Long Sơn, Lung Sang này, thì có cái chữ Việt, nên đó chính là cái chữ viết cổ của người Việt cổ. Mặt khác, nhà bác học người Trung Quốc Dr. Yang Chu, với một cái công trình phân tích cấu trúc di truyền DNA, đã xác nhận người hiện đại là người hòa bình từ Đông Nam Á đi lên. Họ nói tiếng Nam đảo Austronesian, sinh sống bằng chăn nuôi, trồng tỉa, nhất là lúa nước. Điều này cũng đã chứng minh rằng cái chữ viết mà từ trước đến nay người ta gọi là chữ Hán không phải là của người Hán Trung Quốc, mà là của người hòa bình, tức là của người tiền Việt Proto-Việt. Kết quả khảo cổ này đã làm đảo lộn những nhận định sai lầm trước đây, khiến cho các học giả trên toàn thế giới phải đặt lại vấn đề. Vâng, đó là cái phần nhỏ được nói về cái khảo cổ học về cái nguồn gốc dân tộc. Còn tiếp theo đó là khảo tiền sử về cái nguồn gốc của dân tộc như thế nào. Năm 1962 thì Cordes là nguyên giám đốc của trường Viễn Đông Bắc Cổ cũng đã công bố kết quả công trình khảo tiền sử trên toàn cõi Á Đông của hàng trăm nhà khảo cổ, nhân chủng cũng như là địa chất học. Những nhà khoa học này đã đào xới khắp nơi, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, Triều Tiên tới Tây Vực, và từ Tây Bá Lợi Á xuống tới quần đảo Nam Á trong hàng chục năm trời, để tìm kiếm các di chỉ khảo cổ, khai quật những cái lớp sọ nằm dưới của cư dân đến trước, cư dân đến sau, nằm ở trên. Sau khi đo cái chỉ số sọ và dung lượng sọ để xác định ngọn nguồn gốc tích chủng tộc của các dân tộc, thì đã có kết luận rằng tất cả các cư dân Nam Á từ Nam Ấn, Môn, Tạng, Miến, Thái, Lào, Miên, Mã Lai, Nam Dương, Celebes, Việt Nam, kể cả đồng bào thiểu số Thượng Du Bắc Việt, đều có cùng một gốc cổ Malaya, gọi là Indonesian, mà chúng tôi gọi là Hòa Bình Hian, tức Proto-Việt, hay hoặc là Malaysian, Malayo, Proto-Việt, là những cái cư dân Nam Á có chung một cái chỉ số sọ trung bình là 81.42, với dung lượng sọ có tính cách sọ tròn, khác hẳn với các chủng tộc ở trong vùng. Các nhà khảo cổ học tiền sử thuộc trường Viễn Đông Bắc cổ lúc đó đã đo cái chỉ số sọ trung bình của người Việt là 82,13, dung lượng sọ Việt là 1341,48 và tính cách sọ Việt Brachycephal, nghĩa là cái sọ tròn, trong khi mà chỉ số sọ của các Hán tộc ở miền Bắc Trung Quốc Hoa Bắc là 76,51 và thuộc cái loại sọ dài, có dung lượng sọ là 1440. Chỉ số sọ trung bình của dân tộc ở miền Nam Trung Quốc hay còn gọi là Hoa Nam và dân ở miền Đông Trung Quốc còn gọi là Hoa Đông là 81,22 và thuộc cái loại sọ tròn. Và theo như các khoa nhân chủng học thì cư dân Hoa Bắc và Hoa Nam là hai cái chủng tộc khác nhau, bởi vì sọ của hai cái nhóm cư dân này cách biệt trên hai cái chỉ số, có nghĩa là thuộc hai cái chủng khác nhau. Người Hoa Bắc có chỉ số sọ là 76,56, gần gũi với sọ cổ của người Cam Túc. Người Cam Túc tức là người Hán cổ, có cái chỉ số là 76,70, hoàn toàn khác với lại người Trung Quốc ở Hoa Đông và ở Hoa Nam thuộc chủng tộc Việt. Thực tế này đã chứng tỏ người Hoa Bắc là hậu duệ của người Cam Túc, tức là người Altai Lai Mông Cổ, phối chủng với lại người Nhục Chi, người Thor ở Tây Vực. Sọ Hán tộc và sọ Việt cách nhau hơn 5 chỉ số, 5,57, và giữa người Hoa Nam và người Hoa Bắc tuy cũng gọi là người Trung Quốc nhưng rất khác biệt nhau, vì cái chỉ số của họ về cái sọ của họ cách nhau hơn 4 cái chỉ số, 81 trừ cho 76,56 thì bằng 4,44. Như vậy, Hán tộc và Việt tộc thuộc hai cái chủng tộc khác nhau và sọ của người Hoa Nam và người Việt cách biệt không quá 2 đơn vị, nghĩa là cùng một chủng tộc. Điều này đã chứng tỏ Việt tộc hoàn toàn khác với lại Hán tộc, và thực tế cũng mang một cái tính khoa học đầy thuyết phục này đã phản bác mọi quan điểm sai lầm từ trước cho đến nay. Chúng ta cũng đã ghi nhận thêm là cái chỉ số sọ của người Hoa Đông, tức là cái địa bàn xưa của Lạc Bộ Trĩ mà cổ sử Tàu gọi là Rợ Đông Di, chính là người Việt cổ có cái chỉ số là 81,70, rất gần với chỉ số sọ của người Việt Nam bây giờ là 82,13. Mặt khác, chỉ số sọ trung bình của người Hoa Nam gốc Việt là 81, do đã lai giống ít nhiều với Hoa Bắc nhưng chỉ sai biệt với chỉ số sọ Việt Nam là khoảng 1,13. Chỉ số chứng tỏ cùng một đại chủng Việt. Như vậy thì người Trung Quốc ở miền Đông tức Hoa Đông và người Trung Quốc ở miền Nam tức Hoa Nam chính là người Việt cổ, dù cho bị thống trị đồng hóa suốt mấy nghìn năm nhưng mà vẫn bảo lưu cái gen Việt cổ cùng với lại cái bản sắc truyền thống của văn hóa Việt. Và tiếp theo, chúng tôi xin được nói về cái huyết học về cái nguồn gốc của dân tộc như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thì thưa quý vị, công trình nghiên cứu về huyết học cho biết kết quả về nguồn gốc dân tộc như sau. Máu của người Trung Quốc tuy cùng gọi là Hán tộc nhưng máu của người miền Bắc Trung Quốc và miền Nam Trung Quốc khác hẳn nhau. Máu của người Trung Quốc Hán tộc miền Nam giống với máu của người Việt Nam và máu của các dân tộc Phi Luật Tân, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Nhật Bản rất giống máu người Việt và khác hẳn với máu của người Trung Quốc ở miền Bắc hay còn gọi là Hán tộc. Và theo tài liệu huyết học toàn thế giới của Beckham Blog at blog.com thì máu của người Trung Quốc và người Việt Nam khác biệt rất nhiều, từ 8 cho đến 13 nấc. Cái nhóm máu của người Việt và người Trung Quốc miền Nam gần như nhau, và cái nhóm máu người Việt và người Thái Lan, Miến Điện thì rất là giống nhau, chỉ khác nhau đôi chút ở cái nhóm máu O mà thôi. Tiếp theo thì chúng tôi mời quý vị đến với cái phần được mang tên là văn hóa khảo cổ về cái nguồn gốc của dân tộc. Thì thưa quý vị thính giả, theo kết quả của cái gọi là khoa di truyền học của chúng ta biết người tiền sử Phi Châu đã đến định cư ở vùng Đông Nam Á, bao gồm Bắc Thái Lan, ở Lào, ở Quảng Đông, nhưng tập trung nhất ở vùng Hòa Bình, Việt Nam. Cư dân Đông Nam Á này đã hình thành một cái nền văn minh gọi là cái nền văn minh Hòa Bình, Bắc Sơn. Khi mà nước biển dâng lên cao thì người Hòa Bình Nhi Anh đã phải di cư lên cái vùng cao và dần dần lên tới cao nguyên Malaya. Trên cái con đường di chuyển lên đến để mà tránh nạn biển tiến cũng như là di chuyển xuống đồng bằng sau khi mà mực nước rút dần thì người Hòa Bình Nha, tức là người Việt, người tiền Việt, proto Việt đã hình thành các nền văn minh, văn hóa lĩnh Nam, Giang Nam với các nền văn hóa Bạch Liên Động có cái chỉ số là 614 bằng 19.910 cộng trừ 180 BP ở Quảng Tây và văn hóa Bạch Nham Cước ở Quảng Tây có niên đại chỉ số C14 bằng là 14.220 cộng trừ 200 BC, văn hóa Độc Thạch Cử thì có cái chỉ số C14 bằng 14.260 cộng trừ 130 BP ở Quảng Đông. Thì chúng tôi có được những cái giải thích về cái vấn đề chỉ số của cái C14 và những cái chỉ số cộng trừ như vậy của các dân tộc này nọ rất là nhiều. Và những cái lần biển tiến gần đây nhất là cách ngày nay khoảng cỡ 8.000 năm, thưa quý vị, và cách đây khoảng 5.500 năm nước biển rút dần ra ở ngoài Biển Đông. Thì cái vùng đồng bằng Bắc Việt mới trồi lên, nên cư dân của Bách Việt từ Quý Châu, từ Vân Nam, từ Quảng Tây trở về nôi sinh tụ ban đầu và hình thành một cái nền văn hóa mang tên là nền văn hóa Phùng Nguyên, nền văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa Sa Huỳnh và nền văn hóa Ốc Eo. Chính cái công trình nghiên cứu về các nền văn hóa khảo cổ cũng đã xác định cái lộ trình thiên cư của tộc Việt như thế nào. Sự thật lịch sử này đã được các nhà Trung Hoa học toàn thế giới thừa nhận trong hội nghị về nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa tại Đại học UC Berkeley ở California vào năm 1978. Học giả William Mitchum đã phục hồi cái sự thật lịch sử và đã nói như sau. Văn hóa của người Việt cổ miền duyên hải Trung Quốc mà người Việt Nam hiện tại là một bộ phận còn sót lại đã phát triển trên toàn vùng Nam Trung Nguyên, đã đóng góp phần lớn vào cái sự thành hình cho một nền văn minh của Á Đông có tên gọi là Trung Hoa. Tổng kết hội nghị về nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa tại Đại học UC Berkeley vào năm 1983 thì học giả David Keckley đã kết luận như sau: nền văn minh Trung Quốc phát xuất từ miền Nam của sông Dương Tử. Khảo cổ học, ngôn ngữ và nhân chủng học đã cho phép đưa ra một cái giả thuyết rằng một dân tộc ở Nam Trung Quốc vào cái thời đá mới Neolithic nắm giữ cái vai trò chủ đạo xuất phát từ trung tâm văn hóa Hòa Bình đã di dân lên vào thiên niên kỷ thứ 5 trước dương lịch qua cái tỉnh Tứ Xuyên và đến cái bờ sông Vị và đã lập ra một cái nền văn minh đồ đá mới ở Trung Quốc. Tất cả những chứng cứ khảo cổ, khảo tiền sử, dân tộc và ngôn ngữ học đối chiếu với cái nguồn thư tịch cổ cũng đã xác định là trên vùng đất rải dài từ lưu vực của sông Hoàng Hà và Dương Tử trở xuống cái vùng Đông Nam Á, lục địa và hải đảo gồm có Malaya, Indonesia, Philippines, quần đảo Polynesia và cả Mỹ Châu nữa là địa bàn sinh sống của một chủng tộc phát tích từ Hòa Bình Nhan, Hòa Bình Hối, tức là tiền Việt, proto Việt, thưa quý vị.
Thank you.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh, lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Hoàng Tính lại trình bày tiếp với rất là nhiều những cái đề mục rất hay trong cuốn được mang tên Huyền Tích Việt này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Xin được kính chúc quý vị có được một ngày bình an, sức khỏe. Hẹn gặp lần sau.